cao hơn. Đó là đúng. Nâng cao hơn, nâng cao bèn buông xuống được. Nhất định phải noi theo thứ tự thuận này. Trước hết phải buông chấp trước xuống. Quý vị nói trước hết ta buông khởi tâm động niệm xuống ư? Chẳng thể nào buông khởi tâm động niệm xuống, chính là địa vị diệu giác, chẳng phải là phần chứng. Đó là viên mãn chứng đắc. Ta chưa làm được đâu. Cho nên không biết điều này. Hiện thời còn có vấn đề, ta vẫn chưa thể hiểu rõ vấn đề này. Chúng sanh có cảm, Phật ứng. Đó là Phật thuộc giai từng nào ứng. Nay chúng ta biết, trong cõi thật báo, từ địa vị sơ trụ trong viên giáo trở lên, bèn có năng lực này. Nên dùng thân Phật để độ người, bèn hiện thân 32 tướng, 80 tùy hình hảo để ứng. Nhà Phật nói tới bổn tích nhân duyên. Bổn của Ngài Sơ Trụ Bồ Tát trong viên giáo. Hiện tích là Phật tướng, tức 32 tướng, 80 thứ hảo. Nếu nên hiện thân đẳng giác Bồ Tát, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí là đẳng giác Bồ Tát. Hoặc cũng nên dùng thân Phật để đắc độ. Ngài cũng hiện thân Phật. Vị Phật này là đẳng giác, vị Phật kia là sơ trụ Bồ Tát. Còn có gì viên mãn rốt ráo? Viên mãn rốt ráo là vị Phật do tự tánh hiện ra trong cõi thường tịch quang, tức là A Di Đà Phật trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó là địa vị diệu giác, chẳng phải là đẳng giác. Đó là vị Phật rốt ráo viên mãn. Thích Ca Mâu Ni Phật tới thị hiện trong thế giới này. Thưa quý vị, Ngài là địa vị viên mãn, chẳng phải là đẳng giác Bồ Tát. Vì sao? Trong Kinh Phạm Vọng, Ngài nói rất hay. Phật không vọng ngữ, nói toàn lời thật. Ngài tới thế giới này thì hiện thân Phật trong nhân gian. Lần này là lần thứ 8.000. Chẳng phải một lần, hai lần, mà là 8.000 lần. Khi nào Ngài đến, chúng sanh có cảm, Ngài bèn đến. Chúng sanh không có cảm, Ngài sẽ không ứng. Cảm ứng đạo giao mà. Chính Ngài tuyệt đối chẳng có ý nghĩ, chúng sanh rất khổ, ta phải đến giúp đỡ họ. Nếu có ý nghĩ như vậy, sẽ chẳng phải là Phật. Vì sao? Khởi tâm động niệm. Bồ Tát có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Bồ Tát thu đề gì tập tính, không có phân biệt chấp trước, nhưng có tập khí phân biệt chấp trước. Từ sơ trụ trở lên không có phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm cũng không có, nhưng có tập khí khởi tâm động niệm. Bốn mươi mốt tầng cấp này là do tập khí dày hay mỏng khác biệt. chúng ta phải hiểu rõ. Chẳng thể nói một vị Bồ Tát này là đẳng giác, chẳng phải vậy. Có 51 tầng cấp mà. Nói một vị Phật là diệu giác ư? Không nhất thiết. 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đều có năng lực hiện thân Phật. Quý vị nghĩ tới vị Phật nào? Ngài bèn hiện ra vị Phật ấy. Vị Phật nào có duyên với quý vị, Ngài bèn hiện ra vị Phật ấy. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Cho nên không hiểu đạo lý này. Tuy hiện thân, chắc chắn Ngài không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ở đây phải đặc biệt chú ý vọng tưởng. Đó là khởi tâm động niệm. Đó là gì? Bậc Pháp Thân Bồ Tát sơ trụ trong viên giáo chẳng khởi tâm, chẳng động niệm. Vì vậy chúng ta ở trong thế gian này, tự mình phải thường suy nghĩ. Chúng ta vẫn khởi tâm động niệm, còn có phân biệt, còn có chấp trước. Đó có phải là mê khi cách ấm hay chăng? Nói mê khi cách ấm cũng có lý. Vì sao? Tất cả hết thảy chúng sanh chẳng một ai không mê khi cách ấm. Nếu Phật Bồ Tát tới ứng hóa trong thế gian này, còn có mê khi cách ấm hay chăng? Chúng ta có thể suy nghĩ. Trong 10 pháp giới, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Phật thuộc tứ thánh pháp giới, có thể là mê khi cách ấm. Vì sao? Họ chưa kiến tánh. Chưa kiến tánh, nhưng trí huệ, đức năng, thần thông của những người tu hành ấy lớn hơn chúng ta. Chúng ta chẳng thể sánh bằng. Các ngài có thể vào lục đạo độ chúng sanh hay chăng? Có, những kẻ hữu duyên trong lục đạo. Kẻ hữu duyên nghĩ tới các ngài cũng có cảm, sẽ ứng đến. Nhưng ứng thân của các ngài trong thế gian này là tiểu thánh, chẳng phải là đại thánh. Là Bồ Tát, chẳng phải Ma Ha Tát. Chứ gì phải biết, ngoài 10 pháp giới là cõi thật báo trang nghiêm. Những vị Bồ Tát trong cõi ấy gọi là Ma Ha Tát. Chúng ta gọi những vị Bồ Tát trong tứ thánh của 10 pháp giới là Bồ Tát. Do vậy, Bồ Tát Ma Ha Tát có nghĩa như thế đó. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đã phó chúc những đại Bồ Tát phải thường hộ niệm tiểu Bồ Tát. Vì tiểu Bồ Tát còn mê khi cách ấm, họ cũng có tâm từ bi, ứng hóa trong thế gian này. Có khi họ cũng bị mê hoặc, nhưng họ rất thông minh. Những vị đại Bồ Tát ở bên cạnh chiếu cố họ, khi nào duyên đã chín mùi, chỉ điểm họ, họ bèn tỉnh ngộ. Hễ tỉnh ngộ bèn giác. Sau khi giác, đúng là tối thiểu cũng buông phân biệt xuống. Đối với cảnh giới, tuy là kiến thức thông thường phổ biến, chớ nên không biết. Không biết thì có khi chúng ta cũng bị mê trong ấy. Do vậy biến thành chướng ngại. Chính mình muốn nâng cảnh giới lên sẽ khó khăn, thậm chí tạo thành chướng ngại cho giảng sanh trong tương lai. Giảng tới đây chẳng thể không rườm lời nói thêm mấy câu. Kỳ dư địa tiền chư hiện, nhưng dĩ đã thành lưỡng tiệt. Đối với chữ địa tiền này, trong phần trước đã nói rất rõ ràng, đây là biệt giáo, chẳng phải là viên giáo. Địa tiền nói trong câu này là địa tiền của biệt giáo, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng trong biệt giáo, còn gọi là Tam Hiền Bồ Tát. Tam Hiền Bồ Tát của biệt giáo chưa thoát khỏi 10 pháp giới, vẫn ở trong 10 pháp giới. Cũng tức là nói họ chưa phá căn bản vô minh. Vì thế, các vị hãy xem, điều gì bị tách thành hai? Nhất thời sanh tâm, lánh nhất thời vô trụ. Họ chẳng có cách nào. Đó cũng là như trong Kinh Đại Thừa đã nói, họ vẫn chưa nhập pháp môn bất nhị. Tánh tướng chẳng hai. Chúng sanh và Phật chẳng hai. Động tĩnh chẳng hai. Họ hoàn toàn chưa làm được, chưa đạt tới cảnh giới ấy. Cả kiến phàm phu tuyệt phận, phàm phu tụ lục đạo, làm sao có thể hành được, làm sao có thể sánh với người ta. Kim thử tịnh độ pháp môn, giáo chúng sanh trì danh niệm Phật, linh chúng sanh tức niệm ly niệm, tìm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu, xảo nhập vô niệm, tức phàm thành thánh. Đây là chỗ bầu nhiệm của pháp môn này. Thật sự bầu nhiệm. Tôi không biết các vị đồng học thế nào, nhưng nếu các đồng học chú tâm một chút, tâm địa vọng niệm ít một chút, tôi nghĩ các quý vị sẽ phát hiện một hiện tượng. Đó chính là pháp duyên giảng kinh vô lượng thọ đặc biệt thù thắng. Chính tôi đã suốt đời thể nghiệm. Tôi đã giảng rất nhiều bộ kinh luận, nhưng pháp duyên thù thắng nhất chính là Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ. Nói chung là có duyên cớ, thính chúng đặc biệt đông. Pháp môn thù thắng, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ đạo tràng, chẳng giả tí nào. Pháp môn tốt lành, nhưng người thật sự nhập cảnh giới này vẫn là thiểu số. Nói theo lý luận, Thiện Đạo Đại Sư nói, Thiện Đạo Đại Sư là A Di Đà Phật tái lai. Lời của Thiện Đạo Đại Sư do chính miệng A Di Đà Phật nói ra. Pháp môn này là dạng người tu, dạng người đến. Vì sao có người tu pháp môn này chưa thể thành tựu? Phật không có vấn đề, pháp môn cũng chẳng có vấn đề, kinh điển cũng không có vấn đề. Vấn đề do người tu hành mà có. Người ấy bụng dạ vướng mắc cả đống chuyện, chẳng buông xuống được. Tức niệm, kẻ ấy chẳng lìa niệm. Tức niệm là A-di-đà Phật. Ly niệm là như trong phần trước đã nói, niệm một câu A-di-đà Phật này để thay thế, trừ khử trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Đó là thật sự niệm Phật. Một mặt niệm A-di-đà Phật, nhưng trong ấy vẫn xen tạp vọng tưởng, tạp niệm. Công phu niệm Phật bị phá hoại. Cho nên quý vị chẳng có cách nào. tìm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu. Quý vị thấy lời chú giải giảng rõ ràng lắm, minh bạch lắm. Quý vị phải do niệm mà lìa niệm, niệm A-di-đà Phật. Trong tâm chỉ có một niệm A-di-đà Phật này, chớ nên xen tạp vọng niệm vào đó. Vì vậy, Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức và chúng ta đừng hoài nghi, đừng xen tạp, đừng gián đoạn. Niệm như vậy, quý vị sẽ có thể tìm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu. Vì sao? Quý vị niệm Phật đã niệm đến mức nhất tâm. Sự nhất tâm có địa vị bằng với tầng cấp A-la-hán và Bích Chi Phật. Lý nhất tâm có cảnh giới giống như 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ từ sơ trụ trở lên trong viên giáo. Quý vị có thể niệm tới nhất tâm bất loạn. Hơn nữa, phương pháp này đơn giản, dễ dàng, ổn thỏa, thích đáng, đáng tin cậy, chẳng phiền phức tí nào. Chẳng thông giáo cũng không sao. Do vậy, có nhiều người chẳng biết chữ, chưa từng học kinh giáo. Niệm một câu A-di-đà Phật này mấy năm, đúng là ý niệm gì cũng mất. Niệm tới mức nhất tâm bất loạn, nhưng chính người ấy hoàn toàn không biết. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh vào cõi phương tiện. Người như vậy rất nhiều. Người sanh vào cõi thật báo có lẽ ít hơn một chút, chứ người sanh vào cõi phương tiện rất nhiều. Họ đã bỏ được chấp trước, chẳng chấp trước gì hết. Cứ đơn giản là kinh giải quyết gì chấp trước danh hiệu, chấp trì danh hiệu. Chấp là chấp trước, trì là nắm vững vàng, nắm chặt. Tức là giữ chặt một câu Phật hiệu này. Ngoài một câu Phật hiệu này ra, tạp niệm gì cũng đều không có, vọng tưởng gì cũng đều không có. Đó là niệm Phật công phu thành phiến. Công phu thành phiến sẽ sanh vào cõi đồng cư. Sanh trong cõi đồng cư cũng thành thánh nhân. Thế giới Cực Lạc không có phàm phu, đều là thánh nhân, do phàm mà thành thánh. Cố Sớ Sao viết, tức là Liên Trì Đại Sư nói, việc tam kỳ ư nhất niệm, tề chư thánh ư phiến ngôn. Việc tam kỳ là người nào vậy? Này, chúng ta hiểu rất rõ ràng. Theo Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, từ sơ trụ tới đẳng giác là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Các ngài đoạn hết vô minh, nhưng tạp khí vô minh vẫn còn. Tới đẳng giác mới đoạn hết tạp khí vô minh. Cần thời gian bao lâu? Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Vượt thoát ba đại A Tăng kỳ kiếp trong một niệm. Chính là do một tiếng Phật hiệu này bèn vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Tề chư thánh, chư thánh là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ. Phiến ngôn là bốn chữ A Di Đà Phật, chính là một câu này. Bằng gì? Bằng với Pháp Thân. chẳng phải là hạng Bồ Tát thông thường. Pháp thân đại sĩ là Ma Ha Tát. Còn có gì thù thắng hơn pháp môn này? Tìm chẳng ra. Do vậy chúng ta học kinh này, quý vị còn có vấn đề gì nữa chăng? Quý vị học kinh này, mười phương ba đời hết thảy chư Phật hộ niệm quý vị. Tuy quý vị chẳng thấy các ngài, các ngài thấy quý vị. Trước đây chúng ta còn có nghi vấn, nay chẳng còn nghi vấn. Chúng ta tin tưởng khẳng định rồi. Vì sao? Sách Hoàng Nguyên Quán đã giảng ba thứ trọn khắp. Bất luận là một mãi lông nơi chánh báo hay một di trần trong y báo, sự dao động của chúng trọn khắp pháp giới trong mỗi niệm. Niệm niệm xuất sanh vô tận, niệm niệm hàm dung không và có. Vì vậy, chúng ta khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác, mười phương chư Phật đều thấy. Chúng ta chân tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hết thảy chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Phước báo này như thế nào? Ba đời chư Phật hợp nhau cùng nói vẫn chẳng thể giải thích rõ ràng, vì phước báo ấy quá to. Câu danh hiệu này trên thực tế là tổng cương lãnh của hết thảy các kinh điển do mười phương ba đời chư Phật đã tuyên dương. Mà cũng là chỗ quy y của hết thảy các kinh điển. Do vậy, những điều vừa nói trên đây chẳng phải do một mình của Hoàng Niệm Tổ nói. Hoàng Lão Cư Sĩ cũng chỉ tiếp nhận, nhưng theo lời lịch đại tổ sư Đại Đức đã nói, xứng tánh cực đạm. Giảng đến rốt ráo viên mãn chính là một câu danh hiệu này. Chí tài diệu dụng bất khả tư nghị, đã đến tột đỉnh. Kỳ tha pháp môn đại chánh nhập vô sanh, cố di năng hành đạo. Chánh nhập là gì? Thực hiện từng bước một, tiến lên theo từng cấp bậc một, tiến cao lên dần. Giống như 51 địa vị được nói trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là chánh nhập. Thời gian rất dài. Kim thử tịnh nghiệp, xảo nhập vô sanh. Cái vị hành đạo giả, nó quá xảo diệu. Chẳng phải là tiến lên từng cấp một, mà bất tri bất giác viên mãn, đạt tới tột đỉnh. Do vậy, nó là đạo dễ hành. Niệm Phật pháp môn nãi tu hành chi kính lộ. Kính lộ là đường gần, đường tắt. Nhi trì danh nhất pháp hữu di tứ chủng niệm Phật trung chi kính lộ, cố xưng di kính trung chi kính, là đường gần nhất trong các con đường gần. Trong bốn món niệm Phật này, Quán Kinh có nhắc tới ba món. Quán Kinh giảng quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật đều là những phương pháp chúng ta thường tu. Một loại khác chúng ta không làm được là thật tướng niệm Phật. Khi nào tu thật tướng niệm Phật? Từ sơ trụ trở lên tu thật tướng niệm Phật. Vừa rồi trong phần trích dẫn, cụ Hoàng đã nói từ sơ địa trong Việt giáo trở lên, tức là từ sơ trụ trong Viên giáo trở lên, niệm Phật khi ấy là thật tướng niệm Phật, chẳng phải là trì danh niệm Phật. Trong bốn món niệm Phật, trì danh là đường tắt. Do vậy, theo Kinh Hoa Nghiêm, bậc đã chứng đắc từ sơ trụ trở lên phải tu pháp môn niệm Phật. Cách niệm Phật của các ngài thuộc loại thật tướng niệm Phật. Hữu bổn kinh bất xướng, nhất tâm bất loạn. Xướng là đề xướng. Kinh Vô Lượng Thọ không đề xướng nhất tâm bất loạn. Vì sao? Nhất tâm bất loạn quá khó. Đúng là chẳng dễ làm được. Sự nhất tâm bất loạn là đã đoạn kiến tư phiền não, chứng nhập bằng quả A-la-hán. Lý nhất tâm bất loạn đã đoạn trần sa phiền não, phá vô minh phiền não, cảnh giới ấy bằng giới minh tâm kiến tánh thành Phật. Chẳng phải là chuyện dễ. Vì vậy, kinh này chẳng nói tới nhất tâm bất loạn. Trực dĩ phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật Di Tông. Phát Bồ Đề Tâm, một bề chuyên niệm, chẳng phải là nhất tâm bất loạn. Một bề chuyên niệm thì chúng ta làm được một phương hướng, một mục tiêu, chuyên niệm A-di-đà Phật sẽ làm được. Nhất tâm bất loạn chẳng dễ gì làm được, vì phải đoạn phiền não. Khuất phục phiền não thì sự khuất phục ấy chẳng phải là nhất tâm bất loạn. Đoạn hết phiền não mới là nhất tâm bất loạn. Quý vị biết nhất tâm bất loạn quá khó, nhưng Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn và tâm chẳng điên đảo. Kinh Di Đà và bộ kinh này là cùng một bộ, nội dung như nhau. Quý vị phải biết, theo bản dịch kinh A Di Đà của Huyền Trang Đại Sư thì nhất tâm hệ niệm chẳng phải là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là do La Thập Đại Sư dịch. Ngài dịch cũng rất có lý. Công phu của chính mình là nhất tâm hệ niệm. Lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Trước hết, Phật quang chiếu tới quý vị. Khi Phật quang chiếu gọi, được Phật lực gia trì, khiến cho công phu của quý vị được nâng lên gấp bội. Quý vị thật sự đạt được nhất tâm hệ niệm, đó là công phu thành phiến. Ngay lập tức bạn được nâng cao lên thành nhất tâm bất loạn. Vì vậy, La Thập Đại Sư hoàn toàn chẳng dịch sai. Đích xác là hành nhân khi giảng sanh được bổ nguyện và quái thần từ 48 nguyện của Phật Di Đà gia trì. Nhưng đối với kẻ sơ học chúng ta mà nói, do rất nhiều người thấy chữ nhất tâm bất loạn mà cảm thấy pháp môn này vẫn chẳng dễ tu. không dám tu pháp môn này, ngã lòng. Thấy phát Bồ Đề Tâm, một bề chuyên niệm, bèn nghĩ chính mình vẫn có thể, điều này còn có thể làm được. Bồ Đề Tâm sẽ được giải thích tỉ mỉ trong phần sau. Trong yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư giảng rất tuyệt. Quý vị thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ, tâm ấy là vô thượng Bồ Đề Tâm. Cổ nhân chưa hề nói. Ngẫu Ích Đại Sư đưa ra cách giải thích như thế, khiến cho chúng ta nghĩ đến rất nhiều ông lão bà cụ. Chẳng biết chữ, cũng chưa từng học hành, mà cũng chưa nghe Phật Pháp. Người ta dạy họ niệm một câu A-di-đà Phật, họ bèn thật thà niệm. Niệm tới cuối cùng còn có thể đứng giảng sanh. Biết trước đúng mất, tướng lành hy hữu. Dường như họ chẳng phát Bồ Đề Tâm. Dường như trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm được nói trong Bồ Đề Tâm họ chẳng phát. Cớ sao họ niệm Phật bèn có thể giảng sanh? Họ chẳng biết phát Bồ Đề Tâm là gì. Nhưng quý vị quan sát kỹ lưỡng sẽ thấy trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm họ đều trọn đủ. Họ bất tri bất giác phát ra, đã phát. Nhưng chính mình vẫn không biết. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, mong thấy A-di-đà Phật, tâm chân thành trọn đủ. Thâm tâm là thanh tịnh bình đẳng giác. Họ có, tuy chưa viên mãn, nhưng họ có từ bi tâm. Đảng năng phát tâm chuyên niệm, giai khả giảng sanh, cố cánh di minh sát dạng yếu. Minh là minh bạch, sát là chân thật, dạng yếu là đơn giản tóm tắt. Quý vị thấy pháp môn này, thị cố thử kinh xưng di tịnh tông đệ nhất kinh, lưu truyền tới khi Phật Pháp trên thế gian này diệt sạch. Tới cuối cùng, hãy còn bộ kinh này tồn tại trên thế gian 100 năm. Từ chỗ này, chúng ta có thể suy ra sự thù thắng của bộ kinh điển này. Nhân kỳ di, trực tiệt trung chi trực tiệt. Phương tiện trung chi phương tiện. Tuyệt đại viên dung, bất khả tư nghị. Đây là lời thật, chẳng giả tí nào. Hết thảy chúng sanh trong lục đạo có thể gặp gỡ pháp môn này. Chắc chắn đắc độ trong một đời này. Nhất định vượt thoát lục đạo luân hồi. Không chỉ vượt thoát lục đạo, người ấy còn vượt thoát mười pháp giới. Điều này thù thắng chẳng thể tưởng tượng được. Nhật Bản Tịnh Tông Đại Đức Thôi Trọng thử kinh Quá Ư Ngã Quốc. Đúng vậy. Trong Đại Tạng Kinh Nhật Bản, các tác phẩm nghiên cứu và chú giải kinh Vô Lượng Thọ rất phong phú. Nhìn lại Trung Quốc, các vị tổ sư đại đức từ xưa chú giải kinh này rất ít, chỉ có mấy loại. Do nguyên nhân gì? Cư sĩ Bạch Tế Thanh nói rất khéo. Do kinh này không có bạn tốt nhất. Không ít vị đại đức đã khẳng định câu nói này của ông Bạch. Ông ta nói rất hay. Quả thật là vì kinh này chưa có bạn tốt nhất. Đọc trọn cả năm bản dịch gốc vào thời cổ là chuyện chẳng dễ dàng cho lắm. Vì khi ấy kinh sách quá ít, chẳng phải là ấn loát mà là chép tay. Ngay cả cư sĩ Dương Long Thư có thân phận như vậy, là một vị trưởng giả giàu sụ, vẫn chưa thấy tròn năm bản dịch gốc, chỉ thấy bốn loại. Ông ta chưa được thấy bản dịch Đề Đường, tức bản Vô Lượng Thọ Như Lai Hội trong kinh Đại Bảo Tích. Do vậy, bản hội tập của ông ta chỉ gồm bốn bản dịch gốc, thật đáng tiếc. Bởi lẽ trong Vô Lượng Thọ Như Lai Hội của kinh Đại Bảo Tích có rất nhiều phần đặc sắc mà bốn bản kia không có. Nhưng người Nhật Bản hữu tâm, khi tới Trung Quốc du học, đối với những bản kinh sách tốt đẹp đều thâu thập toàn bộ đem về. Chính chúng ta đã coi nhẹ chuyện này, chẳng thu thập, bị người Nhật Bản thu thập đem đi. Có nhiều thứ từ Nhật Bản truyền ngược trở về Trung Quốc, điều này nhờ vào công đức của cư sĩ Dương Nhân Sơn. Vào những năm cuối đời Thanh, cư sĩ Dương Nhân Sơn đã tham tán tại Đại sứ quán ở Nhật Bản. Ông ta đối với Phật Pháp hết sức lưu ý. Do vậy, tìm tòi tại Nhật Bản, rất nhiều thứ đã bị tích truyền cả mấy trăm năm tại Trung Quốc. Trong mục lục Đại Tạng Kinh có ghi, nhưng chẳng thấy sách đâu. Tại Nhật Bản thì thấy. Do vậy, ông ta bèn dựa theo mục lục để tìm tại Nhật Bản. Tìm tòi rất nhiều, tìm được chẳng ít, đem trở về Trung Hoa. Đặc biệt là những chú sớ của kinh luận Pháp Tướng Duy Thức. Tiếp theo đó, những phần được trích dẫn đều là chú giải của người Nhật Bản. Nhật Khắc Cốc Đại Kinh Thích Dịch. Đại Kinh Thích là tác phẩm giải thích kinh Vô Lượng Thọ, trong đó có một đoạn như sau: Ư giảng sanh giáo, hữu căn bản, diệt hữu chi mặt. Giảng sanh là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người Trung Quốc gọi giảng sanh giáo là Tịnh Độ Tông. Sư nói giảng sanh giáo có căn bản mà cũng có cành nhánh. Thử kinh danh căn bản như kinh danh chi mạc. Kinh chuyên giảng Tịnh Độ gồm 3 bộ. Kinh Vô Lượng Thọ là căn bản. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và Kinh A-di-đà là cành nhánh. Trong khi Đức Phật giảng kinh, thuyết pháp, đã giảng kèm thêm Tịnh Độ. Giảng pháp môn niệm Phật cầu sanh Di-đà Tịnh Độ, đại khái có từ hơn 100 tới gần 200 bộ kinh. Đương nhiên, những kinh ấy là cành nhánh của cành nhánh. Hữu thử kinh danh chánh giảng sanh giáo, dư danh bàn giảng sanh giáo. Hữu thử kinh danh giảng sanh cụ túc giáo, tha kinh danh giảng sanh bất cụ túc giáo. Đây là cách nói khái luận của người Nhật Bản đối với bộ kinh này. Những người Nhật Bản này đều tới Trung Quốc du học vào thời đại Tùy Đường, thân cận Trí Giả Đại Sư hoặc thân cận Thiện Đạo Đại Sư. Nhiều gì đều là học trò của Thiện Đạo Đại Sư. Thuở Thiện Đạo Đại Sư tại thế đã giảng bộ kinh này. Các vị ấy đều đích thân nghe giảng nơi pháp tòa của Ngài. Cứ thượng chi nghĩa, Tịnh Độ Tông thí như diệu cao phong đầu, nhi bổn kinh chánh như phong đầu chi đảnh tim. Bổn kinh vị đương lai nhất thiết hàm linh, gia y thử pháp nhi đắc độ thoát. Nhận định này có cùng một ý nghĩa như tôi đã nói trong phần trước. Hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới đều nương vào pháp môn này để độ thoát luân hồi, vượt thoát mười pháp giới. Thị tri lợi tế chúng sanh, thử kinh di tối, trì danh chi pháp, ám hợp đạo diệu, tối dị hành cố. Trong thời đại này, cuộc sống của chúng ta vô cùng gian nan. Chướng duyên nghiêm trọng, khôn sánh. Bản thân chúng ta phải suy nghĩ, trong thời gian ngắn ngủi tạm bợ của kiếp sống này, chúng ta phải làm như thế nào để nắm chắc sự thành tựu chân thật cho chính mình? Vì sao? Chính mình chẳng thành tựu, sẽ chẳng thể lợi lạc chúng sanh. Các bậc đại thánh đại hiền trong pháp thế gian và Phật pháp, không gì nào chẳng dạy chúng ta thành tựu chính mình rồi mới có thể thành tựu người khác. Chính mình chẳng có thành tựu, nếu muốn hoằng pháp lợi sanh, Đức Phật thường nói, vô hữu thì xứ. Đúng là lòng thì có thừa, nhưng sức chẳng đủ, quý vị chẳng làm được. Nhất định là trước hết phải thành tựu chính mình. Tứ hoằng thệ nguyện là nguyên tắc chỉ đạo tốt nhất. Phải phát nguyện lớn, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải độ tận hữu tình trong chính pháp giới. Đó là phát đại bồ đề tâm. Quý vị độ họ bằng cách nào? Quý vị chưa độ chính mình được, sẽ chẳng thể độ người khác, phải tự độ ra sao? Đầu tiên là đoạn phiền não. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. kiến tư phiền não vô tận, trần sa phiền não vô tận, vô minh phiền não vô tận. Đoạn bằng cách nào? Ngay trong cuộc sống hàng ngày, học gì? Nguyên tắc chỉ đạo chung là học, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Đó là tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc. Đối với tế hành trong cuộc sống hàng ngày, Đại Thừa nói tám dạng tế hành, Tiểu Thừa nói ba ngàn quay nghi. Từng ly từng tí trong cuộc sống, Đức Phật dạy chúng sanh đừng chấp trước từng điều nhỏ nhặt một. Bắt đầu học từ đâu? Trong Phật giáo, tịnh nghiệp học dân bắt đầu từ bằng tam phước. Nếu quý vị chưa thể tự độ, sẽ chẳng thể có phước báo. Vì vậy, mở kinh Phật ra, thiện nam tử, thiện nữ nhân, có thiện căn, có phước đức. Kinh Di Đà Kinh nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Thiện căn và phước đức học từ tam phước, đó là phước đức chân chánh, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Quý vị thấy phước tu từ đâu? Từ hiếu dưỡng phụ mẫu, kẻ chẳng hiếu thảo với cha mẹ sẽ chẳng có phước, niệm Phật cũng chẳng thể giảng sanh. Kẻ không biết tôn sư trọng đạo cũng chẳng thể giảng sanh. Thân mạng của quý vị do cha mẹ mà có, huệ mạng của quý vị do thầy mà có. Quý vị thấy hai câu này được Đức Phật xếp trước hết. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Vì vậy, có những đồng học hỏi tôi, thưa Pháp Sư, vì sao Thầy phải đề xướng cảm ứng thiên? Vì sao đề xướng đệ tử quy? Những thứ ấy không phải của Phật giáo. Tôi bảo họ, những thứ ấy đều là của Phật giáo. Họ cãi, trong Phật giáo không có nói. Ai bảo không có nói? Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Quý vị coi thử đệ tử quy có giảng những điều ấy hay không? Có. Làm thế nào để thực hiện hai câu ấy? Thực hiện đệ tử quy, quý vị sẽ thực hiện được hai câu ấy. Từ tâm chẳng giết, quý vị thi hành cảm ứng thiên liền làm được câu này. Ba câu trên đây là cơ sở, tiếp theo là tu thập thiện nghiệp mới có thể làm được. Vì sao chưa làm được thập thiện nghiệp? Do chưa làm được ba câu trên. Ba câu trước đó chính là đệ tử quy và cảm ứng thiên, chưa làm được. Vì vậy quý vị chưa làm được thập thiện nghiệp. Như vậy thì đề xướng đệ tử quy và cảm ứng thiên còn sai nữa hay không? Tôi thấy chẳng sai. Do đó, thật sự học Phật, nay chúng ta phải nương theo lời giáo huấn của Ấn Quang Đại Sư. phải dung bồi vững vàng cội rễ bằng cảm ứng thiên. Căn bản thứ nhất là cảm ứng thiên, giáo dục nhân quả. Quý vị thật sự liễu giải đạo lý nhân quả, liễu giải chân tướng sự thật, sẽ không chỉ chẳng dám làm ác, mà ngay cả ác niệm cũng chẳng dám dấy lên. Vì sao? Động một niệm bất thiện, ba thứ trọn khắp đều có, trọn khắp pháp giới. Ai mà không biết? Khắp hư không trọn pháp giới, tất cả hết thảy Phật, Bồ Tát, A-la-hán, thảy đều biết. Chẳng thể gạt ai, có muốn gạt ai cũng chẳng được. Một niệm của gì trọn khắp pháp giới, một niệm xuất sanh vô tận. Thiện niệm sanh ra thiện công đức, ác niệm sanh ra những điều ác độc, có báo ứng. Không dám động niệm thì còn dám làm nữa ư? So với luân lý đạo đức, so với bất cứ loại giáo dục nào cũng đều hữu dụng hơn. Có rất nhiều kẻ học hành rất giỏi, nhưng bất hiếu với cha mẹ, phản thầy, nghịch đạo, họ dám làm. Do nguyên nhân gì vậy? Cổ nhân bảo là lợi dục quân tâm. Họ bị danh lợi trước mắt mê hoặc, biết rõ nhưng vẫn cố phạm, biết sai lầm mà vẫn muốn làm. Nhưng nếu kẻ ấy hiểu nhân quả sẽ chẳng dám làm. Vì sao? Những gì quý vị đạt được trong hiện tiền là một chút danh lợi bé tẹo, trong tương lai phải trả giá quá to. Biết như vậy liền chẳng dám làm nữa. Nói tới chỗ này, hai hôm nay có đồng học đưa cho tôi xem một quyển sách, Khải Tác Quân Đoàn Đông Chinh Chi Mê. 2000 năm trước, Đại Đế Khải Tác của Đế quốc La Mã nghe nói Trung Quốc rất giàu có, muốn chiếm lãnh Trung Quốc, phái 10.000 đại quân, thật sự tiến đến vùng Cam Túc của Trung Quốc, toàn quân thảm bại. Thống soái cầm đầu đoàn quân này là con trai thứ ba của Khải Tác, tức Tam Dương Tử. Gần đây chuyện này do một quỷ hồn dựa vào một bé gái nói ra. Có nhiều người tới đó điều tra, thấy là chuyện thật, chẳng giả. Lời quỷ nói là chuyện có chứng cứ. Đã 2000 năm rồi. Bọn họ cũng rất may mắn gặp được Bồ Tát. Nhà Phật đúng là từ bi. Bồ Tát bảo họ, nơi này của Trung Quốc chẳng phải là của quý vị. Quý vị đến đây làm gì? Họ thưa, chúng con không biết. Tôi đọc tới câu nói này của Bồ Tát, liền lập tức nghĩ tới người Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Chiến tranh 8 năm, cuối cùng đầu hàng. Đó là như Bồ Tát đã nói, Trung Quốc chẳng phải của quý vị không có phước báo này, quý vị tới làm gì? Quý vị thấy đó, làm đế vương, quý vị có phước báo lớn cỡ nào, có lãnh thổ to cỡ nào, có bao nhiêu dân dân trong mạng đã định sẵn. Không có phước phần ấy, quý vị muốn xâm lược người khác, nếu thắng trận, thật sự thôn tính được, nói chung quý vị cũng chẳng thể chết tốt lành, thiếu phước báo mà. Đúng là khải tác chẳng chết an lành. Ông ta chết tại Trung Quốc. Lịch sử chép ông ta bị người khác mưu sát, nhưng kết quả là mưu sát kẻ thế thân, chẳng phải nhà vua, mà là một viên quan hậu cần rất trung thành. Người bị giết mặc y phục nhà vua ở bên ngoài, nên người ta tưởng nhà vua bị giết chết. Trong cơn hỗn loạn, vua đào tẩu cũng trốn tới Trung Quốc, chết ở Cam Túc. Cớ gì phải vậy? Đúng là nhất ẩm, nhất trác, mạc phi tiền định. Chớ nên cưỡng cầu. Cưỡng cầu cướp đoạt lấy hay lén trộm lấy đều là do trong mạng quý vị sẵn có. Quý vị phải phí uổng tâm cơ làm chuyện đó, có quan uổng hay chăng? Quý vị không cần đoạt, chẳng cần phải giở trò trộm cắp. Lâu đạt được hơn một chút thì bớt quá, một hai năm sẽ có, cớ gì phải nóng lòng? Tạo tội nghiệp ấy thật đáng sợ. Sau khi xem xong tác phẩm này, tôi nghĩ nếu một kẻ lãnh đạo đất nước sau khi đọc xong sẽ chẳng dám phát động chiến tranh, đó chẳng phải là chuyện tốt, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Vì vậy, Tổ Ân Quang suốt đời đề xướng nhân quả. Có thể nêu ra rất nhiều ví dụ. Những tác phẩm được Ngài nêu lên đều của Đạo gia. Như Ngọc Lịch Bảo Sao chẳng hạn. Ân Quang Đại Sư đề xướng lưu thông cuốn sách ấy. Ngài dạy người học Phật phải đọc Cảm Ứng Thiên. Ngài có lý. Đó là sự thật, tuyệt đối chẳng phải là mê tín. Chẳng phải Ngài dùng các tác phẩm đó để hù dọa con người. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Hiện tại, tạo tác cái nhân ác nghiệp trong đời quá khứ, quý vị tích lũy đại phước, tu đại thiện. Do quý vị làm ác nên phước báo đã có trong mạng bị suy giảm với một mức độ lớn. Còn một chút phước thừa, hưởng hết phước thừa, nghiệp báo của quý vị sẽ hiện tiền, chẳng chống đỡ được. Cho đến lúc ấy, hối hận chẳng kịp. Vì vậy, có người quyết định chớ nên làm chuyện thiếu lương tâm. Trong lúc quá nhiều tai nạn hiện thời, hãy ghi nhớ, hiếu thuận cha mẹ là phước báo bậc nhất. Chỗ nào có lỗi với cha mẹ, phải thật sự sám hối. Phải tôn sư trọng đạo. Phải yêu quý sinh mạng muôn loài. Trọn chớ nên sát sanh. Một con muỗi, một con ruồi cũng là một sinh mạng. Đừng xem nhẹ. Quý vị giết hại nó, trong tương lai nó sẽ báo thù. Phiền phức ấy rất to. Độ chính mình phải được thực hiện từ bộ kinh này. Tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Chúng ta nhất định phải thực hiện đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp, đầy đủ với điều kiện này mới có thể học Phật. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, tròn đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Quý vị chính thức trở thành đệ tử Phật môn. Lại nâng cao hơn nữa là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả. Tôi đã giảng về tin sâu nhân quả rất nhiều. Chẳng phải là nhân quả thông thường, mà nhân quả ấy chính là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nếu chúng ta muốn thành Phật thì phải niệm Phật. Niệm Phật nhất định thành Phật. Đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Chúng tôi dùng 8 chữ để giải thích câu khuyến tấn hành giả. Thân hành ngôn giáo. Giúp đỡ người khác, giáo hóa người khác. Trước hết, chính mình phải làm được rồi mới dùng lời lẽ để dạy người khác. Giảng kinh, giáo học, 8 chữ ấy. Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời giảng kinh, dạy học. Nhìn lại những vị tổ sư đại đức từ xưa, chẳng gì nào không phải là suốt đời đều giảng kinh dạy học. Ngẫu Ích đại sư giảng sanh lúc ngài 50 mấy tuổi. Quý vị thấy ngài sáng tác mấy chục tác phẩm, trước tác vô cùng phong phú. Mỗi ngày đều viết lách. Vì sao phải khổ sở viết lách như thế? Chẳng tìm được truyền nhân. Bạn dùng phương pháp này để truyền pháp cho đời sau. Người hữu duyên đời sau đọc đến sẽ nương theo phương pháp và lý luận do ngài đã nói để học tập thành tựu, truyền lại cho người đời sau. Trong nhiều sáng tác gần ấy, thù thắng nhất được Ấn Quang đại sư tán thán nhất là bộ Di Đà Kinh Yếu Giải. Từ lời bạc chúng ta thấy, thoại ấy Ngẫu Ích đại sư viết bộ Yếu Giải nhằm giải thích đơn giản kinh Di Đà, viết xong trong thời gian 9 ngày. Phân lượng không nhiều lắm, đúng là yếu giải. Giải thích quá hay. Tổ Ấn Quang đã tán thán, dù cổ Phật tái lai với một bản chú giải kinh Di Đà khác cũng chẳng thể hay hơn được. Quý vị thấy Ấn Quang đại sư tán thán tới tột bậc. Ấn Quang đại sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Trong phần trước tôi đã thưa cùng quý vị, 51 địa vị đều là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài thuộc địa vị nào chúng ta không biết.
À,
Ngài có phải là Pháp Thân Đại Sĩ hay chăng? Nếu là Pháp Thân Đại Sĩ, sẽ chẳng mê khi cắt ánh. Chính Ngài hiểu rành rẽ. Nếu là Đại Thế Chí Bồ Tát thuộc địa vị thập tính, sẽ mê khi cắt ánh. Ngài tu pháp môn Thế Chí Bồ Tát này, khi giảng sanh thế giới Cực Lạc, sẽ sanh vào cõi thật báo trang nghiêm, là chuyện rất có khả năng. Ngài sanh vào cõi phương tiện hữu dư là điều chắc chắn. Từ địa vị sơ tính sanh sang Tây Phương Cực Lạc thế giới đều thuộc cõi phương tiện hữu dư. Cõi phương tiện hữu dư cũng có ba bậc chính phẩm. Chúng ta hiểu rõ những đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật này, sẽ chẳng mê hoặc tí nào. Vì vậy, phải tự độ thì mới có thể giúp đỡ người khác. Chính mình chẳng làm được, giảng cho kẻ khác nghe, người ta đâu có tin. Chẳng có năng lực nhiếp thọ chúng sanh. Do vậy, chính mình nhất định phải làm được. Phải quên đi bản thân. Bồ Tát thuộc địa vị sơ tính đã đoạn thân kiến, chẳng chấp trước thân này là ta. Thân là cái ta có. Bèn tự nhiên, toàn tâm toàn lực phục vụ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Lục đạo toàn là chúng sanh khổ nạn, phải biết điều này. Vì sao? Thiếu trí huệ, khởi hoặc, tạo nghiệp, thọ báo, khổ, chẳng thể nói nổi. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, cứu vớt tai nạn, dùng gì? Dùng giáo học. Con người tánh vốn lành, quý vị chẳng dạy nên họ mới mê. Mê rồi mới tạo nghiệp. Tạo nghiệp bất thiện, chịu khổ báo trong tam đồ. Họ đã giác ngộ, sẽ tròn chẳng tạo ác nghiệp. Vì vậy khổ và lạc thuộc về quả báo. Quả ác có nhân. Nhân là giác hay mê. Phật giúp đỡ hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, chẳng dốc sức nơi quả mà từ nơi nhân. Đức Phật dùng giảng kinh, dạy học, thân hành, ngôn giáo giúp đỡ chúng sanh phá mê, khai ngộ. Phá mê bèn thoát khổ, giác ngộ, lạc bèn hiện tiền. Đức Phật dùng phương pháp này, Bồ Tát, Tổ sư, Đại Đức đều dùng phương pháp này. Phương pháp này hay lắm, thật sự có hiệu quả. Quá khứ hữu hiệu, hiện tại vẫn hữu hiệu. Trong quá khứ, chúng tôi đã làm thí nghiệm tại Thang Trì thuộc huyện Lô Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc, để coi xem lời dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền có ích gì cho hiện tại hay không. Làm thí nghiệm 3 năm. Chúng tôi tìm một nhóm giáo viên. Khuyến khích, cổ vũ họ làm Bồ Tát, làm thánh nhân. Dùng thân hành, ngôn giáo để mở lớp dạy học. Đối tượng là ai? Đối tượng là 48.000 cư dân trong tiểu trấn ấy. Nam, nữ, già, trẻ, các nghề nghiệp cùng nhau học, thật sự hữu dụng. Chúng tôi vốn nghĩ phải mất 2-3 năm mới có thể thấy thành quả. Không ngờ trong 3-4 tháng thành quả lớn lao, khi chúng tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhân dân dễ giáo hóa như thế. Không ai dạy, hễ được dạy sẽ quay đầu, lương tâm tỏ lộ, chứng tỏ tánh con người vốn lành. Hai câu đầu trong Tam Tự Kinh ngàn vạn phần xác đáng. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, giáo dục thánh hiền là giáo dục xứng tánh. Con người bổn tánh vốn lành, hãy được kêu gọi bèn tỉnh giác nhanh dường ấy. Hiện thời nhiều người nói tới tai nạn. Các đồng học học Phật phải biết Phật Pháp có nói tai nạn hay không? Phật Pháp có nhắc tới tai nạn, nhưng chẳng nghiêm trọng dường ấy. Tình thế là chuyện chẳng thể xảy ra. Pháp dần của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm. Chiếu theo cách nói cổ xưa của Trung Quốc thì kể từ khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ tới nay đại khái hơn 3.030 năm. Quý vị thấy pháp vận là 12.000 năm, phía sau còn có 9.000 năm nữa, thời gian rất dài. Do vậy tận thế là do người ngoại quốc nói. Người Trung Quốc chẳng nói, mà càng chẳng phải do Phật Pháp nói. Thanh bình, loạn lạc, tai họa do nguyên nhân nào gây ra? Tại Trung Quốc, Cổ Thánh Tiên Hiền đã nói rất nhiều, nói rất khéo. Có thật chẳng giả, đó là gì? Đó là cảm ứng. Con người có thiện tâm, thiện hành. Cảnh duyên sẽ là thiện cảm. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Cũng có thể nói là hoàn cảnh nhân sự và vật chất chẳng có gì bất thiện. Nếu con người dùng ác để cảm, hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự sẽ cảm ứng ác tướng. Cổ nhân nêu ra nguyên lý này. Chúng ta muốn cứu vãn xã hội, cứu vãn địa cầu, phải nên làm như thế nào? Đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện. Dùng phương pháp gì? Phương pháp chúng ta dùng hiện thời là giảng kinh, dạy học. Chúng ta dùng Internet, dùng TV để khuếch đại hiệu quả dạy học. Mong mỏi các đồng học chúng ta đối trước Internet hay TV đều phải duy trì. Bản thân chúng ta thật sự phát tâm tuân theo giáo huấn trong kinh điển để sốt sắng học tập, bắt đầu học từ hiếu thuận cha mẹ, tôn sư, trọng đạo, phát tâm từ bi, yêu quý hết thảy sinh mạng, chẳng sát sanh. Tốt nhất là có thể phát tâm ăn chay. Ăn chay có lợi ích lớn nhất đối với sức khỏe. Tôi 26 tuổi học Phật, biết đối với ẩm thực, điều được Phật Pháp nhấn mạnh chính là vệ sinh, về tánh, về tâm. Tôi bội phục tới cùng cực. Người thế gian chỉ biết vệ sinh, bảo vệ lẽ sống, nhưng đối với tánh của chính mình thì sơ sót, càng thiếu sót trong việc bảo vệ lòng yêu thương của chính mình. Trước khi tôi học Phật, đi học tại Nam Kinh, tôi ở nhà một bạn học. Gia đình người bạn học này tuy chẳng phải là đại gia đình, nhưng anh ta có đông anh chị em, có 5 hay 6 anh chị em. Cha mẹ còn có bà nội. Nhưng trong gia đình ấy có bà tôn giáo, đa nguyên văn hóa. Bà nội niệm Phật, trong nhà có tiểu Phật đường niệm Phật. Cha anh ta theo đạo Hồi, mẹ anh ta theo cơ đốc giáo. Vì vậy các trẻ nhỏ nói chung đều theo mẹ. Tôi sống trong một gia đình như thế, mới biết đạo Hồi chú trọng vệ sinh trong ẩm thực, lại còn coi trọng về tánh. Phàm những động vật nào tánh tình chẳng tốt đẹp, ông ta không ăn, có chọn lựa. Con vật nào tánh tình rất ôn thuận, thiện lương, ông ta mới ăn. Phật giáo còn tiến hơn nữa, chọn thức ăn chay nhằm bồi dưỡng tâm từ bi. Do vậy tôi cảm thấy phương cách ăn uống này rất viên mãn. Học Phật chưa đầy nửa năm, tôi bèn chọn cách ăn chay. Thời ấy tôi chẳng biết gì về nhân quả, mà vì tin tưởng cách ăn ấy là vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Cách ấy rất viên mãn, đúng là lành mạnh. Tôi ăn chay tới năm nay là 59 năm, sang năm vừa đúng một giáp. Thân thể ngày càng khỏe mạnh, chẳng yếu hơn ai. Điều này chứng tỏ ăn chay có lợi. Ăn chay quả thật là khỏe mạnh trường thọ. Nếu quý vị yêu quý sinh mạng, cớ sao chẳng ăn chay? Tôi làm chứng cho mọi người, ăn chay là tốt lành. Con người phải giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, làm người tốt. Tiêu chuẩn của sự tốt lành là đệ tử quy của Nho gia, cảm ứng thiên của Đạo gia và thập thiện nghiệp đạo của Phật gia. Gần đây nhất, tôi cũng nghe đồng học nói, Trong ngoài nước quả thật có những người dùng danh nghĩa tình không để bịa đặt, gây chuyện, làm những chuyện phi pháp. Tôi mong các đồng tu phải có tâm cảnh giác. Cả đời tôi chuyện gì cũng chẳng tham dự. Tôi thường bảo mọi người, cả đời tôi đều là bị động. Trước nay chưa hề tự làm chuyện gì, chưa hề, toàn là bị động. Người khác tới tìm tôi cảm thấy chuyện ấy đối với xã hội, đối với đại chúng có lợi thì tôi cũng vui vẻ tham gia. Chủ động làm chuyện tốt, tôi chưa hề làm. Vì sao? Làm chuyện tốt phải có phước báo. Tôi không có phước báo. Tôi đã nói với quý vị, tôi suốt đời là một kẻ cô quạnh. Mọi người thường ở chung quanh với tôi đều hiểu rõ chuyện này. Người làm chuyện này nọ phải có phước báo. Dưới tay người ấy có rất nhiều nhân viên lo liệu công việc, và cũng có tài lực thì mới có thể làm được việc. Hai thứ này tôi đều thiếu. Tiền cũng không có, mà người làm việc cũng thiếu luôn. Trơ trọi một mình giảng kinh dạy học, trừ chuyện này ra bất cứ chuyện gì cũng chẳng liên can đến tôi. Tôi đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, chẳng hạn như việc dưỡng lão, giáo dục văn hóa truyền thống, thôn Di Đà, tôi nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi có mong làm hay chăng? Tôi không mong làm. Vì sao không mong làm? Không có người, chẳng có tiền, là bằng cách nào? Chỉ là nói suông thôi. Nhưng tôi nói những chuyện ấy, nói ra người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Có rất nhiều người sau khi nghe xong thật sự muốn làm. Được, tôi tán thành. Chỉ như vậy mà thôi. Người ta nghĩ sao? Đó là do Pháp Sư Tịnh không làm, sai rồi. Tôi là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Người nghe thích làm chuyện đó, đến báo cho tôi biết, còn cầm những bản kế hoạch cho tôi xem. Tôi gật đầu được, chuyện tốt có lợi ích lớn cho xã hội và quốc gia thì phải nên làm, chẳng phải do tôi làm. Chuyện ở Thang Trì, nói thật ra do các bằng hữu thuộc Liên Hiệp Quốc ép làm. Thế giới động loạn, quá nhiều vấn đề. Làm thế nào để hóa giải xung đột? Làm thế nào để khôi phục xã hội an định, thế giới hòa bình? Chúng tôi báo cáo những giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc trong Đại hội Liên Hiệp Quốc. Họ nghe xong rất vui thích. Sau đó tìm tôi nói chuyện phiếm. Pháp Sư Tịnh Không, ông nói tuyệt lắm, rất hay. Chúng tôi đều ưa thích. Nhưng đó là chuyện lý tưởng, chẳng thể làm được. Chuyện này khiến tôi khó xử. Họ chẳng có lòng tin. Phải thế nào thì những người ngoại quốc ấy mới có lòng tin? Nhất định phải thực hiện. Quý vị làm ra cho người ta thấy, họ sẽ bội phục, chẳng nói ra nói vào nữa. Tôi bị ép buộc như vậy. Quý vị thấy tôi không có ai, chỉ kiếm được hai người. Một là cô giáo Dương Trục Phân, hai là thầy giáo Thái Lễ Húc. Các vị phụ lão bằng hữu ở quê nhà giúp đỡ. Tôi nói được rồi, bọn họ giúp sức. Hai người các vị đi làm. Quý vị thấy hai người ấy. Chiêu mộ một nhóm giáo viên gồm 37 người. Chúng ta có một cộng đồng lý tưởng như thế. Yêu cầu các giáo viên học theo thánh hiền, học theo Phật, Bồ Tát, tự mình nêu gương tốt cho người khác thấy. Những giáo viên này rất tuyệt diệu, tôi đảnh lễ họ. Đúng là khó có. Nêu tấm gương tốt nhất, cảm động người nơi ấy. Trong 3-4 tháng đạt được hiệu quả tốt đẹp dường ấy. Do vậy, tháng 10 năm 2006, tôi tham gia hội nghị do Tổ chức Giáo dục Văn hóa Khoa học Liên Hiệp Quốc UNESCO tổ chức, do Tổng bộ Ba Lê triệu tập chủ trì. Tôi còn được coi là một trong những người tổ chức. Tôi đem thí nghiệm tại Thang Trì báo cáo trước đại hội trong 8 tiếng đồng hồ. Bọn họ nghe xong kinh ngạc. Đại diện của 192 quốc gia đều muốn tới thăm và khảo sát Thang Trì. Thật chẳng dễ dàng làm thành công. Này mọi người tin tưởng, những thứ của cổ nhân Trung Quốc vẫn còn hữu hiệu. Vì vậy, 3 năm hoạt động của chúng ta ở trong nước cũng tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Này quốc gia chính thức xếp Đệ Tử Quy khóa trình trong nhà trường. Chuyện tốt đẹp mà. Nhưng muốn an định xã hội, muốn cứu vớt thế giới này, vẫn phải dốc sức thúc đẩy toàn dân học tập. Nam, nữ, già, trẻ, các ngành nghề trên cả nước cùng nhau học. Tôi nghĩ chỉ cần có 50-60 giáo viên. Lợi dụng gì để dạy? Lợi dụng đài truyền hình quốc gia, lợi dụng mạng Internet, mỗi ngày 24 giờ giảng chẳng gián đoạn, giảng suốt 1 năm, xã hội Trung Quốc sẽ an định. Giảng 3 năm, thế giới này sẽ thái bình. Chuyện gì cũng đều chẳng có. Đó là gì? Người của Đại Phước Báo sẽ làm. Tôi chỉ nói, tôi chẳng thể làm. Tôi chẳng có một ai hết. Hiện thời Thang Trì đã giải tán, Thái Lễ Húc cũng đi rồi, cô Dương cũng đi. Hiện thời chỉ có mình tôi trơ trọi. Do vậy, nếu quý vị hỏi tôi có phương pháp gì hay không, tôi biết đôi chút, có thể đưa ra một chút kiến nghị. Quả thật là chẳng năng lực để làm. Hiện thời tuổi cũng đã cao, chỉ mong giảng kỹ càng Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Vô Lượng Thọ một lượt. Sau khi giảng viên mãn 2 bộ kinh này, nếu tôi còn có thọ mạng, sẽ giảng Kinh Di Đà một lần nữa. Giảng cặn kẽ một lượt. Những điều khác không phải là chuyện của tôi. Bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp cũng chẳng phải là chuyện của tôi. Tôi chẳng có tinh lực này. Nếu tôi 50-60 tuổi thì còn có thể. Nay đã 84 tuổi rồi, chẳng thể làm chuyện này nữa. Vì vậy, trao cho tôi điều kiện tốt đẹp nào, tôi đều cự tuyệt, đều chẳng cần đến. Vì vậy, các đồng học cũng chẳng cần phải tặng tiền cho tôi. Tặng tiền cho tôi, đương nhiên tôi thay quý vị làm chuyện tốt, thay quý vị in kinh, thay những nơi làm công tác giáo dục cần tiền, thực hiện giáo dục truyền thống, tôi sẽ thay quý vị chuyển tiền sang những nơi đó. Bản thân tôi thứ gì cũng chẳng cần nữa. Tôi thưa cùng mọi người, người đã trên 80 tuổi, hàng ngày mong giảng sanh, chuyện này là thật chẳng giả. Tôi thường nói đều là lời thật. Thọ mạng của tôi tới ngày nào? Cho tới hôm nay. Ngày hôm nay sẽ chết. Còn có gì không bỏ xuống được? Còn có chuyện gì để có thể làm? Chẳng có chuyện gì hết. Chỉ là niệm Phật, cầu A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của tôi. Vì vậy, điều gì tôi cũng chẳng nghĩ tới, sống rất thoải mái. sống tự tại lắm. Ngoại trừ giảng kinh là đọc kinh, vui thích chuyện này chẳng chán. Do vậy, kết luận cuối cùng, thi tri lợi thế chúng sanh, thử kinh di tối, trì danh chi pháp, ám hợp đạo diệu, đối dị hành cố. Hoàng lão cư sĩ nói rất hay, quá khó có, chúng ta chẳng thể không bội phục. Đoạn cuối cùng, Đại Thánh Thùy Từ đặt lưu thử kinh. Đại Thánh là Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12.000 năm. Kinh diệt cuối cùng là kinh này. Kinh dân, tức là kinh này, có nói đọc lưu thử kinh trong phẩm 45, có đoạn như sau: đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặt lưu thử kinh, chỉ trụ bách tuế, kỳ hữu chúng sanh trì tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ. Đương lai là tương lai. 100 năm cuối cùng trong thời mạt pháp, kinh Phật hoàn toàn diệt sạch trong thế gian này. Vì sao bị diệt? Thưa quý vị, chúng sanh thiếu phước, lắm kẻ tạo ác. Chẳng có người tu phước. Nếu còn có người tu phước, kinh đạo vẫn còn thấy trên thế gian. Vì sao đời đời kiếp kiếp con người tạo ác? Chúng ta hãy nhìn lướt qua lịch sử. Người thời nay tạo ác quả thật nhiều hơn cổ nhân. Lứa tuổi chúng tôi đã đích thân thấy điều này. Trung Quốc nói 30 năm là một thế hệ. Tôi gần như đã thấy 3 thế hệ. 3 thế hệ ấy như thế nào? Thế hệ sau chẳng bằng thế hệ trước. Từ nay về sau, nếu quý vị chú ý một chút, lắng lòng suy nghĩ, vào 30 năm sau, xã hội này có tình hình ra sao? Quý vị có dám nghĩ tới chăng? Quý vị thấy gì? Quý vị thấy những kẻ trẻ tuổi hiện thời. Từ 15 tuổi tới 20 tuổi, chúng nó nghĩ gì? Nói những gì? Làm những gì? Vì sao trở thành tình trạng như thế? Chúng ta đã bỏ sót giáo dục của cổ thánh tiên hiền. Những đứa trẻ ấy hiện thời được giáo dục bởi những gì? TV, Internet. Tôi ở ngoại quốc lâu ngày. Các trường học tại ngoại quốc, học trò lớp 1 đã sử dụng computer, nói vào Internet. Trên Internet có rất nhiều thứ. Chúng nó xem vui sướng, chẳng biết mệt. Khi ngủ cũng để laptop trong mền để xem. Cha mẹ còn rất đắc ý, con ta rất siêng năng. Chúng nó coi gì vậy? Coi bạo lực, tình dục, giết, trộm, dâm, dối. Chúng nó tiếp nhận những thứ ấy. Do đó chẳng biết hiếu dưỡng phụ mẫu, chẳng biết yêu thương anh em. 20 năm sau, chúng nó là thành phần trung kiên trong xã hội. Nếu bọn chúng làm lãnh tù trên chánh trường, còn có thể làm những gì? Càng nghĩ càng đáng sợ. Người trong thế hệ này còn có thể khống chế bản thân, chẳng phát động chiến tranh hạt nhân. Có dám nói thế hệ kế tiếp sẽ chẳng phát động hay không? Chẳng dám nói. Sợ rằng hiện thời những đứa trẻ chơi game điện tử, chơi trò giết người đã thành thói quen. Đến lúc đó, nếu nó làm tổng thống, tới khi nắm quyền, sẽ có thể lấy vũ khí hạt nhân ra chơi. Chúng nó nghĩ đâu phải là chiến tranh giết người, đó là trò chơi. Những trò chơi ấy sẽ khiến thế giới bị hủy diệt. Hủy diệt thế giới cũng là trò chơi. Làm thế nào bây giờ? Tôi cũng gặp một số vị lãnh đạo quốc gia. Tôi kiến nghị với bọn họ hãy hủy sạch vũ khí hạt nhân, tiêu hủy vũ khí hóa học. Trong tương lai, bọn chúng sẽ tưởng là trò chơi, chẳng đến nỗi có những món vũ khí mang tính hủy diệt như vậy. Điều này có lợi cho xã hội và thế giới. Chẳng cần phải duy trì những món vũ khí ấy. Nếu thế giới thật sự hiểu nhân quả báo ứng, chúng ta biết vũ lực chưa thể giải quyết vấn đề. Chỉ có dùng phương pháp hòa bình thật sự mới hòng giải quyết vấn đề. Dùng vũ lực giải quyết vấn đề sẽ tạo thành vô lượng vô biên tội nghiệp. Ngày hôm nay đã hết thời gian rồi. Chúng ta học tới đây.